Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa viện chủ chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự. Kính thưa toàn thể quý Phật tử về tham dự khóa tu thân mến, để quý Phật tử có được một cách nhìn chính xác về giáo pháp, cũng như có được sự an lạc chân thật ở trên bước đường tu hành. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một chủ đề quý vị nghe rất là đặc biệt, đó là địa chỉ cực lạc. Quý Phật tử nào giờ tu niệm Phật mà có biết địa chỉ cực lạc chưa? Hôm nay sẽ trình bày địa chỉ cực lạc. Có nhiều người khi bước vào đạo Phật á, nghe mới bước vô nghe khổ đế, đời là khổ, ở ngoài còn khổ rồi vô nghe khổ nữa, con khổ quá thầy ơi, mà vô sao nghe thầy nói khổ không. Nhưng mà mình lãng quên rằng trong tứ thánh đế có một cái sự thật rất quan trọng gọi là diệt đế. Mà diệt đế nếu mình nói theo cái ngôn từ bây giờ, đó còn gọi là lạc đế. Diệt tức là diệt hết tất cả khổ, mà diệt hết khổ thì an vui. Mà an vui là một sự thật, một chân lý, là điều có thật mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Một cái sự thật vững chắc đem đến cái nguồn an lạc bất tận, hạnh phúc chân thường. Điều đó thực hiện được ở trong Phật Pháp. Và khi chúng ta tu tập, quý Phật tử ngay giờ phút này, quý vị có thấy cái niềm an lạc giàu dạt tràn ngập khắp giảng đường của tiểu tịnh độ Hoằng Pháp chăng? Như vậy thì an lạc là một sự thật, là một chân lý mà tất cả người học Phật chúng ta đều có quyền đạt đến cái chỗ đó. Vậy thì làm sao để đạt được cái an lạc đó? Làm sao để đạt được cái tịnh lạc? Làm sao để đạt được cái cực lạc? Thì hôm nay đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cái địa chỉ để đạt đến cực lạc. Chúng ta trước nay cái quan niệm chung chung của mọi người thì mình nghĩ rằng là cực lạc là phải đợi tới chết rồi mới về. Hoặc là tu á 10 năm, 20, 30 năm còn chưa thấy gì mà, mới niệm có mấy tháng mà sao được, phải không? Nhưng mà sự thật không ngờ, nếu chúng ta nắm vững được chánh pháp thì quý vị mới thấy là một cái sự thật rất là bất ngờ. Sự an lạc, sự hạnh phúc ở trong đạo Phật không phải một cái chuyện xa vời, mà một việc rất là thực tế. Thì trước khi mà vào thẳng trong cái địa chỉ cực lạc. Và mình thành hỏi với Phật tử, quý vị thường nói rằng thưa Thầy, con phải lo cho cuộc sống, con lo cho sự sống, con phải là mưu sinh kiếm sống. Bây giờ mình thành hỏi với Phật tử, sống là gì? Đừng nói thưa Thầy, sống nghĩa là không có chết, chưa chết. Nếu như mình chỉ suy nghĩ những cái việc đã qua, những dĩ vãng, những chuyện hồi năm sửa năm xưa, hồi tháng rồi, hồi tuần trước, hồi ngày hôm qua, đó là mình sống với những cái đã chết. Đó là mình sống với những cái đã chết. Mà đại đa số chúng ta là có sống với những cái đã chết, sống với dĩ vãng nhiều không? Sở dĩ mình không được an, mình không được vui, mình không được nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi là tại vì mình lo nghĩ những cái chuyện đã qua rồi, những chuyện đã chết rồi, những chuyện ngày xưa. Và chính những cái suy nghĩ đó nó làm cho cái tâm của mình buồn phiền, hờn mát, giận dỗi, hay là ghét bỏ vân vân, là do mình nghĩ những cái chuyện đã qua. Rồi á, cái trường hợp thứ hai là lo cho tương lai. Lo tương lai là nghĩ chuyện tuần sau, tháng sau, năm sau, rồi có khi lo cho 10 năm sau mà không biết sống bao lâu nữa. Cho nên nói rằng là nhân sanh bất mãn bách, thường hoài thiên tế ưu. Tức là con người sống chưa đầy trăm năm nhưng mà thường lo, lo lắng cái mối lo ngàn tuổi. Sống thì chưa đầy trăm năm nhưng mà lo thì tới con, lo cháu, lo chắc, lo dài 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 dài. Quý vị còn lo không? Chừng nào hết lo? Chưa chắc chết rồi hết lo, chết rồi tiếp tục lo nữa. Cho nên á, tại sao cái tâm hồn chúng ta không được thảnh thơi, không được nhẹ nhàng, là bởi vì nè, suy nghĩ, tính toán, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền. Mà tất cả những cái suy nghĩ đó đều là, một là quay về quá khứ, hai là phóng tới tương lai. Như vậy thì quá khứ thì đã không còn, tương lai thì chưa đến. Như vậy thì cái sống của mình, tức là nhận biết ngay trong cái giây phút hiện tại. Chữ sống có nghĩa là mình phải nhận biết ngay giờ phút hiện tại. Để mình á, bây giờ mình thành nói thực tế, quý Phật tử thấy bây giờ cái người đó đang đi mà không biết mình đi, nó lại 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 mau 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 đặng tới, dấp một cái bông gần bó bộ. Có không? Nhiều không? Đó. Rồi bây giờ là đang lái xe mà không biết mình lái xe, mở cái điện thoại ra nói chuyện, nói rồi cười khạc khạc, rồi nó lập cái rầm, mở mắt ra trắng tát, nằm trong bệnh viện. Như vậy lái xe mà không biết mình lái xe, tại vì không có tỉnh thức trong giờ phút hiện tại. Rồi bây giờ nó là xuống nhà bếp nấu 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 mà đang lo suy nghĩ gì đó không biết nữa, mà cái nồi nước sôi múc múc miếng cái giá nêm vô một cái, đang lo suy nghĩ chuyện đâu đó không có nhớ, này nước sôi nêm vô một cái nuốt vô không được mà mình nhả ra cũng không xong, phỏng mỏ. Như vậy thì quý vị thấy rằng là sống thật sự là phải nhận biết trong giây phút hiện tại. Cho nên bây giờ mình thành thêm một câu hỏi nữa cho quý vị trả lời suy nghĩ. Việc gì là việc quan trọng nhất? Người nào là người quan trọng nhất? Giờ phút nào là giờ phút quan trọng nhất đố quý vị? Con cô nói sanh tử. Sanh tử giờ mình chưa tử. Xin thưa quý Phật tử rằng là giờ phút quan trọng nhất chính là hiện giờ. Việc làm quan trọng nhất là đang nghe pháp. Người quan trọng nhất là đang ngồi đối diện với mình đây. Minh Thành tiết lộ cái bí quyết chánh pháp cho quý vị nghe, chứ không phải là bí kíp võ công đâu. Bí kíp võ công luyện vô đó rồi cuối cùng cũng sanh tử, nhưng mà bí kíp chánh pháp mà quý vị luyện vô là quý vị đạt tới cực lạc, bất sanh bất diệt. Cho nên được tự phải để ý nè, nhiều khi mình lo cái chuyện gì đâu, chuyện xa vời đâu đó, mà cái quan trọng nhất ngay diễn ra, ngay hiện giờ, ngay trước mặt mình, chung quanh mình mà mình không để ý. Mà nếu mà quý vị để ý quay trở lại rồi, quý vị mới thấy rằng là rất là đặc biệt, rất là màu nhiệm trong giây phút hiện tại. Cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta một cái phương pháp hạnh phúc rất là tuyệt vời, mà gọi rằng là hiện tại lạc trú. Đây là địa chỉ của cực lạc. Hiện tại lạc trú, hoặc gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp là những cái gì nó đang diễn ra ngay trong giờ phút này, đang diễn ra ở trước mắt mình, ở chung quanh mình, đó gọi là hiện pháp, đó gọi là hiện tại. Lạc là an lạc, là cực lạc. Trú là mình an trú. Như vậy thì chỉ cần đem tâm của mình quay trở về cái giây phút hiện tại, thì ngay cái giây phút hiện tại đó là mình lập tức mình được an lạc. Cái này quý vị thấy rằng là làm dễ hay là khó? Khó là tại mình không chịu làm. Nếu mình thực hành á, thì quý vị thấy rằng không có khó. Vì cái câu A Di Đà Phật để niệm Phật là gì? Là đem cái tâm mình trở về cho nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là cái tâm thuần nhất. Cái tâm thuần nhất không có loạn tưởng. Loạn tưởng là phóng tới tương lai, là lùi về quá khứ thì loạn tưởng. Còn nếu mình trọn vẹn trong cái câu danh hiệu Phật ngay giờ phút hiện tại, thì lúc đó không có loạn tưởng, lúc đó gọi là nhất tâm. Cho nên á, nhiều khi tối nào mình cũng đọc mà mình không để ý, quý vị đọc là viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, nghĩa là xa lìa những mộng tưởng điên đảo, thì mình đạt đến cái tâm thanh tịnh an lạc của niết bàn. Như vậy mình vô tu thì mình đọc là xa lìa, xa lìa, xa lìa, nhưng mà trở ra thì mình sáp vô, sáp vô, sáp vô, sáp vô, nó có chuyện. Mà xa lìa thì nó phải ru, nó đạt thanh tịnh niết bàn. Cho nên Minh Thành nói một cái câu cho vui mà quý vị dễ tu, đây là lá bùa hộ mệnh, cái chìa khóa để mở cánh cửa cực lạc. Là trong đạo của mình cái từ chuyên môn gọi là cái hạnh viễn ly, tức là cái hạnh xa lìa. Nhưng bây giờ nói chữ viễn ly thì tiếng Việt mình không có quen. Nhưng mà bây giờ Minh Thành chế ra một cái từ rất là đơn giản cho quý vị dễ nhớ. Lúc nào quý vị thấy người nào mà lại lại gần mình bắt đầu kiếm chuyện á, là mình bắt ấn thầm, mình niệm ở trong tâm án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Đó là chìa khóa mở cánh cửa cực lạc. Mình thấy lại bắt đầu sáng sớm vô đó, mình niệm trong tâm chứ đừng niệm ra ngoài nha. Án xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. Mà hết xa ra là nó khỏe, nó an lạc. Mà sáp vô, sáp vô, sáp vô là nó có chuyện. Giờ muốn xa ra là muốn sáp vô. Đọc cho thuộc cái câu chú đó. Cho nên á, quý vị để ý cái tâm của mình á, nó vừa nhớ tới cái chuyện giận, cái mình niệm chú liền. Án xa ra, xa ra, xa ra. Đừng có nhớ cái giận đó, phải không? À, tâm mình vừa nhớ cái chuyện buồn, cái mình nhớ liền, xa ra, xa ra, xa ra, phải không? Rồi mình thấy bất cứ cái gì, cái người nào lại nói cái câu mà gây sự, rồi mình nhớ là xa ra, xa ra. À, bao nhiêu những cái chuyện nó sắp sửa tới với mình ứng dụng cái phương pháp, cái hạnh diễn ly, cái hạnh xa ra, thì quý vị thấy rằng là tự nhiên là nó sẽ bình an. Cho nên Đức Phật dạy mình cái phương pháp tránh duyên là chỗ đó đó. Tránh duyên. Đức Phật nói bây giờ mình đi trên đường mà nếu như đó mà mình gặp chó dữ, những con chó dữ hay là chó điên nữa, thì lúc đó mình phải làm sao?